Nói rồi, cậu lăn hòn đá xuống. Hòn nọ, kéo hòn kia lăn rào rào mãi không dứt, trang lè lưỡi. Chắc phải vài trăm mét chứ không ít. Hiển bảo, theo tớ ước lượng, thì chỗ này, cao độ mới chỉ khoảng 300 mét, chưa ăn thua gì đâu. Đỉnh này ít ra cũng phải trên 1000 mét. Cả bọn lắc đầu lè lưỡi. Phía sau, theo cái bóng lờ mờ của đại đội trưởng, Bình cố căng cho xe đi đúng giữa đường. Cậu luôn bám sát ta luy, nên thỉnh thoảng lá chắn bùn lại va vào vách đá đánh ùnh một cái. Bình ước tính độ dốc phải sắp xỉ 30 độ, không thế làm sao đi số 1 mà nhiệt độ động cơ cứ lên ầm ầm. Lúc cánh đi bộ đã lên đến đỉnh đoạn dốc hẹp ấy, xe tăng mới bò lên đến lưng chừng. Mấy thầy trò ngồi nghỉ chân mãi, xe mới lên đến nơi. Phải mất đến 3 lần xuống xe đi bộ mới tới đỉnh dốc, thật lạ lùng. Cứ tưởng đỉnh dốc phải chon vong lắm, hóa ra lại là một đoạn đường khá bằng phẳng và rộng rãi. Đội hình xe nép tạm vào rìa đường, nghỉ giải lao và kiểm tra kỹ thuật để chuẩn bị xuống dốc. Trang và Đạt kéo nhau ra tận mép đường để nhìn xuống dưới nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu mây. Chúng lại lăn thử một hòn đá nhưng chỉ thấy cũng như lần trước, chẳng biết đâu là đấy. Hóa ra những hình dung trước đây về chiều dốc của dốc cổng trời là sai bét cả. Ai cũng nghĩ chiều lên dốc như thế, hiểm trở như thế thì chiều xuống của nó cũng phải tương đối. Nhưng không phải. Dốc cổng trời bên Tây Trường Sơn khá là dễ chịu so với nửa bên đông. Nó thoải mái và ngắn ngủn. Chắc dưới chân dốc là một cao nguyên với độ cao vài trăm mét trên mực nước biển. Qua đỉnh dốc, vài cây số đội tiền trạm đã đón sẵn trên đường để vào khu trú quân. Để vào khu trú quân hôm nay phải đi theo một con suối. Đang là mùa khô nên suối ít nước. Lòng suối trơ ra những hòn đá đen bóng to nhỏ khác nhau, nằm lỏng chỏng. Trời đã gần sáng, ai cũng muốn nhanh chóng đến chỗ giấu xe. Xe 386 đã vào vị trí giấu xe xong. Cũng may đi theo đường suối, nên không phải xóa vết tích. Mấy anh em nhanh chóng, chặt cây bên suối thay cho đám lá ngụy trang đêm qua đã héo rũ. Đại đội trưởng Thận đi kiểm tra khu trú quân, đợi mãi, vẫn không thấy ba xe đi cuối đội hình đến nơi. Anh và chính trị viên Phó Toàn phải dò dẫm lội bộ ra phía đầu đường. Té ra thằng 388 bị trật xích. Phầm phầm đi đến cạnh xe, bấm cái đèn pin đã bọc vải vào băng xích bị trật. Cả Thận và Toàn đều ngạc nhiên. Gần như cả băng xích bị trượt ra khỏi hàng bánh chịu nặng. Vành răng bánh chủ động đâm gần thủng cả một mắt xích. Chính trị viên Đáng, đại đội phó kỹ thuật đề và lái xe mấy xe đi sau cũng đã có mặt từ nãy, đang lúi húi xem xét. Thận hỏi đề, ông đề này, sao nó lại trật đến mức này được? Đề ngước bộ mặt đen thui dầu mỡ, trả lời. Chắc là do xích bị chùng quá, khi vào đường suối lại chuyển hướng gấp nên đá cát chèn vào băng xích nhiều, đội hàng bánh chịu nặng, lên làm vú xích trật ra ngoài, không định vị cho băng xích được. Trong khi đó, lực kéo của động cơ rất mạnh, nên bánh chủ động vẫn quay và đâm thủng cả mắt xích. Toàn thì lẩm bẩm. Đời lái xe của tôi bao nhiêu năm mà chưa bao giờ thấy trường hợp nào bị nặng như thế này. Thận hỏi tiếp. Sao không hạ xích xuống mà cắt ra? Đề ngán ngẩm. Bây giờ nó trật ra đến mức này thì hạ làm sao nổi? Lúc nãy đã nói cần tăng lực cho cả chục người vào mà có điều được xích xuống đâu. Thận dồn tiếp. Thế bây giờ phải làm thế nào? Đề ngẫm nghĩ một lát rồi nói, phải bằng mọi cách cắt được xích ra rồi nối lại thôi. Quay qua hội ý với chính trị viên mấy câu, đại đội trưởng Thận quyết định. Chỗ này cũng tương đối kín, nên xe 388 cứ để đấy. Các xe khác tìm chỗ giấu xe quanh đây rồi cho bộ đội nghỉ. Ngày mai tìm cách khắc phục tiếp. Tất cả tản nhanh về các xe, tiếng động cơ rộ lên một lúc rồi im hẳn, trả lại vẻ tĩnh lặng của cánh rừng. Trời cũng vừa sáng. Hôm nay, đại đội nghỉ lại để làm công tác kỹ thuật và cũng để khắc phục vụ trật xích của xe 388. Các xe tự tiến hành bảo dưỡng cấp 1, các tổ kỹ thuật tập trung ở xe 388. Mới đầu, không ai nghĩ sự việc lại phức tạp đến như vậy. Kỳ cạch đến gần 2 tiếng đồng hồ, hết tập trung người điều xích đến thay nhau quai búa tạ, công cả tống chốt, mà băng xích vẫn trơ trơ. Từ phía thượng nguồn, Hiển lò dò đến, đứng nhìn cả đám người đang hì hục, anh bảo. Đời này, các cậu thử lấy bọc phá đánh xem có dứt được không? Đề ngạc nhiên, báo cáo thủ trưởng, tôi chưa làm thế bao giờ. Hiển cười, chưa làm bao giờ thì bây giờ làm. Hồi bọn tớ đi đánh làng vây đã phải dùng sách ấy đấy. Nhưng hồi đó là xe K3, xích nó mảnh nên chỉ cần một bánh 2,5 lạng là đứt, còn xe này chắc phải dùng nửa cân. Đại đội phó kỹ thuật Đề bán tính bán nghi, quả thật chẳng có giáo trình sách vở nào dạy cách làm như thế. Hiển vẫn nhẹ nhàng, các cậu cũng đã dở hết bài rồi còn gì. Thôi, cứ nghiên cứu đi, xem còn cách nào thì dở hết ra, cùng lắm mới phải dùng bọc phá. Nói rồi, anh tiếp tục đi về phía xe 390. Ngồi trên bờ suối, chú Mục và Băng Xích đang căng như kẻ chỉ đề nghỉ bụng, thấy tiểu đoàn phó nói cũng có lý. Mà theo anh biết, thì khi trúng mình chống tầng xe K1, như loại xe này vẫn bay vài mắt xích là chuyện thường. Vậy đúng là nếu cần thì có thể đánh bọc phá. Tuy nhiên, cũng phải chú ý không để ảnh hưởng đến các chi tiết khác. Anh quyết định sẽ thử một lần nữa. Nếu không, sẽ thực hiện theo phương án đánh bọc phá như gợi ý của Hiển. Cũng may, sau khi kỳ cạch, bới hết đất cát, nhét dưới băng xích và huy động thêm cần tăng lực, anh em họ đã hạ được xích cho chùng xuống và chẳng mấy chốc đã khắc phục xong sự cố. Vỗ vỗ vào thân xe 388, Đề nói với nó như nói với một người bạn. May cho mày nhé, chỉ tí nữa thôi là mày được nếm mùi bọc phá. Chiều, buổi hội ý thường lệ của cán bộ vẫn diễn ra bình thường. Chính trị viên phó toàn báo cáo. Theo bên công binh cho biết, từ hôm nay, ta sẽ đi theo đường 18 thuộc sự quản lý của binh trạm 33. Đường 18 dài khoảng 100 cây số và sẽ gặp đường chính ở phía đông thị trấn Bản Đông. Về tình hình đường xá, nhìn chung tương đối tốt, chỉ có điều hơi hẹp. Đặc điểm chủ yếu của đoạn đường này là có rất nhiều đường nhánh, nếu không cẩn thận sẽ bị lạc. Ngoài ra, sẽ có một số đoạn sẽ đi trong đường ống, nghĩa là đường mở trong rừng già và phía trên vẫn còn tán cây che phủ, nên có thể đi được ban ngày. Đáng lưu ý là từ hôm nay, ta sẽ đi vào khu vực khan hiếm nước của Tây Trường Sơn, nên đề nghị các xe dự trữ đủ nước, hết. Hiển và Thận chăm chú xem bản đồ. Thận khoanh tròn hai điểm, một ở phía bắc đường chính và một ở quãng giữa cung đường, nơi có vẻ một con suối cạn, sau đó anh ngẩng lên. Căn cứ vào thông báo của bên công binh mà đồng chí Toàn vừa báo cáo, tôi quyết định sẽ đi hết đường 18 trong 2 ngày đêm. Mỗi đêm, chúng ta sẽ đi khoảng 50 cây số. Điểm nghỉ ngày mai ở phía bắc Tà Khống, khoảng 5 cây số. Điểm nghỉ ngày tiếp theo là bắc đường chính. Sở dĩ quyết định chặn hành quân hơi dài, vì có những đoạn đường ống, chúng ta có thể tranh thủ chạy thêm ban ngày. Có 2 vấn đề các đồng chí hết sức chú ý là dự trữ cho đủ nước và giữ vững cự ly hành quân, tránh để bị lạc. Ý kiến các đồng chí thế nào? Trung đội trưởng Nam có ý kiến. Tôi hoàn toàn nhất trí với ý định của đại đội trưởng. Riêng về dự trữ nước, ngoài 2 bịch nhựa 20 lít, ta có thể dự trữ thêm bằng túi ni lông vỏ bao gạo Trung Quốc. Chỉ cần đan 1-2 cái sọt tre làm cốt, mỗi xe cũng sẽ có vài chục lít nước nữa. Đính gật gù, sáng kiến hay đấy. Đây đang nhiều nước, cứ đưa lên cho xe nó chở. Đại đội trưởng Thận kết luận, nếu không có ai ý kiến gì, thì cứ thế mà thực hiện. Vẫn nằm trong đoạn đường suối. Được 2 cây bên bờ che tương đối kín, nên mới 5 giờ chiều, đại đội đã được lệnh xuất phát. Đường suối đã hẹp, lại có nhiều đá to, nên tốc độ hành quân hơi chậm. Mất thêm 4-5 cây số nữa, con đường mới ra khỏi suối và đi vào những triền đồi nối tiếp nhau. Địa hình ở đây tương đối bằng phẳng. Những con dốc có độ dốc vừa phải và không hiểm trở lắm, chỉ phải tội bụi. Đang là mùa khô, đất mặt đường bị hàng triệu lượt bánh xe lăn qua tơi vụn ra như bột bây giờ bị xích xe tăng cuộn lên, chui qua những chỗ sức mẻ của lá chắn bùn như táp vào mặt lái xe. Chạy cuối đội hình xe 390 là xe hứng bụi nhiều nhất. Đứng trên cửa trưởng xe, có lẽ Đáng cũng không chịu nổi, nên bảo tập giảm tốc độ để tăng giãn cách với xe trước. Liếc nhìn đồng hồ, thấy nhiệt độ nước cũng đã lên khá cao. Tập đoán nước trong hệ làm mát đang thiếu, nên anh cho xe dừng hẳn để bổ sung. Đợi cho áp suất trong hệ làm mát giảm đi một chút, anh đổ nước, đậy nắp buồng truyền động. và xe nổ máy. Kim đồng hồ từ từ nhích xuống vạch 80 độ, tập vào số rồi cho xe chạy. Biết rằng đội hình đại đội đã đi khá xa, tập cho xe chạy với tốc độ cao. Vốn là một tay lái cứng của đại đội, tập rất tin vào khả năng của mình và anh nghĩ rằng chả mấy chốc sẽ lại phải hít bụi của chúng nó. Nhưng quái lạ, chạy mãi, vẫn không bắt kịp đội hình. Tập nhủ thầm trong bụng. Không biết hôm nay mấy thằng lái xe ăn gì mà nó chạy hăng thế. Rồi lại tăng ga cho xe chạy nhanh hơn. Mấy chiếc ô tô ngược chiều cứ nép hẳn vào bên đường mà tránh cho xa. Thêm gần 30 phút nữa, vẫn không thấy tâm hơi gì. Tập gọi chính trị viên. Anh Đáng ơi, hình như mình bị lạc rồi anh ạ. Quy định hành quân là trưởng xe phải thức cùng lái xe, nhưng với những tay lái như Tập, Bình, Hỏa thì họ có thức cũng chẳng phải làm gì nhiều, nên Đáng đang ngủ gà ngủ gật trên ghế trưởng xe. Thấy tiếng của Tập trong ống nghe, anh giật mình hỏi, cậu nói sao? Hình như mình bị lạc rồi anh ạ. Tập siết chặt ống nói nhắc lại. Đáng tỉnh hẳn ngủ. Đúng rồi, từ lúc dừng lại bổ sung nước đến đây đỡ bụi hẳn. Đáng gà gật ngủ nên cũng chẳng chú ý chuyện đường xá. Chưa biết sẽ phải làm gì, anh hạ lệnh cho Tập. Dừng lại! Tập chọn một chỗ đường rộng, nép hẳn vào một bên, rồi dừng lại. Thấy xe dừng đột ngột, cả xe cùng lo mò dậy. Theo bản năng nghề nghiệp, Đề hỏi ngay. Xe bị làm sao à? Đáng nói nhát gừng. Xe mình bị lạc đội hình rồi thì phải. Cả mấy cặp mắt cùng trố lên. Đề lạc giọng. Lạc? Mà lạc thế nào được? Từ phía trước, một cái ô tô đang lừ lừ bò lại. Đề chạy hẳn ra giữa đường. Cái đèn pin trong tay vẫy xuống, làm động tác dừng xe. Xe dừng lại, từ trên cabin vọng xuống tiếng gắt. Sao thế? Hôm nay có thằng nào đánh đâu mà chặn lại? Xin thuốc hả? Không có đâu. Từ trong kia ra, có bao nhiêu cho chúng nó hết rồi. Bám lên cửa cabin, Đề hỏi. Không xin thuốc đâu. Này, cho tới hỏi thăm từ trong ấy chạy ra, cậu có gặp đoàn xe tăng nào đang đi vào không? Người lái xe thản nhiên. Không, hôm nay binh trạm ưu tiên cho xe tăng đi đường số 1, nên bọn tôi mới phải sang bên này đấy chứ. Thế đây là đường số mấy? Đề gấp gáp. Thực ra, tôi cũng không biết. Thấy cánh công binh họ bảo đi đường nào thì đi đường ấy thôi. Mà bố xuống đi để tôi còn đi chứ, sắp sáng rồi còn gì. Đề nhảy xuống, chiếc ô tô lại lừ lừ bỏ đi, để lại đằng sau một đám bụi dài. Cả xe xúm lại, đại đội phó Đề khẳng định. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là xe ta lạc rồi. Mấy khuôn mặt trẻ nghệch ra, lo sợ. Mà sợ thật chứ, đây dù sao cũng là chiến trường rồi, một thân một mình biết làm thế nào. Nhìn mấy cái mặt thẫn thờ của đám lính trẻ, Đáng bật cười. Sợ cái gì chứ? Mọi con đường đều dẫn đến chiến trường mà. Nói đùa vậy thôi, không có gì phải sợ. Trước sau con đường này cũng sẽ gặp các con đường kia thôi. Anh giải thích. Để tăng lưu lượng vận tải và đề phòng khi máy bay địch ngăn chặn. Ở những chỗ cho phép, công binh sẽ mở nhiều tuyến đường song song. Chắc chắn là hiện nay xe ta đang đi trên một con đường song song với toàn đại đội. Nhưng tớ tin rằng chẳng mấy nữa sẽ gặp nhau thôi. Để tớ thử đài liên lạc xem sao. Nghe giọng chính trị giải thích, mấy cậu lính trẻ mới bớt phần lo lắng. Chui vào ghế trưởng xe, Đáng bật đài về chế độ đơn công, cả xe xúm lại nghe ngóng. Con nít cũng giỏng tay lên hóng. Tuy nhiên, mọi cố gắng đều không có kết quả. Vẫn chỉ có những tiếng lạo xạo trong tai nghe, Đáng bỏ mũ công tác ra. Không liên lạc được, chắc là vướng núi. Thôi, không sao đâu, bây giờ cũng gần sáng rồi, tập cho chạy thêm ít nữa, rồi tìm chỗ giấu xe. Tập cho xe chạy thêm khoảng 5 cây số nữa, thì trời hửng sáng. Thấy một cái khe cạn, anh rẽ vào cách đường tuyến hơn chục mét, rồi dừng xe, tắt máy. Đáng hô mọi người xóa vết tích, ngụy trang xe rồi dục, tranh thủ ngủ một lát rồi tính sao. Mọi người lục tục đi ngủ, ngã lưng trên ghế lái, người mệt lả, nhưng Tập không sao nhắm mắt được. Anh tự trách mình đã không chú ý quan sát các dấu vết trên đường. Trời đã gần sáng, gặp đội tiền trạm ra đón, đại đội trưởng Thận lệnh cho đội hình dừng lại nghỉ. Các xe khẩn trương tìm chỗ giấu xe, xóa vết tích và ngụy trang. Mọi việc đã quen, điểm dừng chân lại có rừng cây che chắn, nên chỉ mấy phút sau, công việc đã xong. Pháo Hai Đạt mau mắn mang hai cái võng xuống cạnh xe mắc cho Hiển và đại đội trưởng. Kiểm tra sơ bộ, thấy đội hình trung đội 1 đã ổn. Thận quay lại võng. Hiển đang ngồi trên võng như đang chờ anh. Thận vui vẻ. May quá anh nhỉ, đêm qua không gặp trở ngại gì, nên mình đi cũng được kha khá đường, chắc phải độ hơn 50 cây. Hiển cũng phấn khởi. Cứ thế này, ta sẽ thực hiện đúng kế hoạch đấy. Thôi, tranh thủ chợp mắt đi một lúc. Hai anh em vừa gà gà ngủ thì có tiếng lao xao. Nhỡm phát dậy, Thận hỏi. Cái gì đấy? Nguyễn Ngọc Nam đã đứng ngay trước mặt, lắp bắp nói không ra tiếng.
Báo cáo anh. Không thấy xe 390 đâu.
Hiển cũng đã nhỡm dậy, Thận dục.
Nói lại xem nào.
Nam đã bình tĩnh hơn.
Báo cáo các anh, trung đội 2 đã giấu xe, ngụy trang xong, nhưng chờ mãi, không thấy xe 390 đâu cả.
Đại đội trưởng Thận dồn. Cậu có lên đài liên lạc với nó không?
Báo cáo anh, chờ một lúc không thấy xe, nên tôi đã lên đài gọi mấy lần mà không liên lạc được.
Hiển lẩm bẩm. Địa hình này thì đài xe tăng khó liên lạc lắm. Quay lại phía Hiển, Thận hỏi.
Có phải cho người quay lại tìm không anh?
Hiển nhát gừng.
Không cần đâu. Nếu vì lý do kỹ thuật thì xe ấy đã có anh Đề và tổ thợ ở đấy rồi. Nhưng theo tôi, chắc là các cậu ấy đi nhầm đường rồi. Đoạn này theo thông báo của công binh có đến 3-40 đường song song chứ không ít. Bây giờ, các cậu cứ nghỉ ngơi đã. Sáng mai, ta cho người đi bộ quay lại. Khoảng vài cây số, gặp thì tốt. Nếu không, ta sẽ cứ đi theo kế hoạch. Nhất định các trục đường này sẽ có chỗ gặp nhau.
Nằm chập chờn trên các võng, cho đến lúc một tia nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào mặt thì đáng dậy. Dụi mắt nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ. Đáng quay qua, lay Đề dậy. Anh dặn mấy anh em trong xe.
Bây giờ các cậu ở nhà làm kỹ thuật và nấu cơm. Tớ với anh Đề đi vào chỗ công binh một tí. Tráng, đi với bọn tớ.
Với tay lấy khẩu AK trong vành tháp pháo khoác vào người, pháo thủ Tráng đi theo chính trị viên và đại đội phó. Pháo Hai Nguyên pha cho Tập một ca sữa, rồi bảo Độ.
Mày ở nhà làm xe với anh Tập, tao đi nấu cơm đây.
Nói rồi, cậu ta xách một cái bao tải dụng cụ cấp dưỡng và túi gạo xuống xe, men theo cái khe cạn. Vừa đi, cậu vừa hỉ hả nghĩ bụng. Có khe thế nào cũng có nước, lại có rau, có khi lại còn bắt được cá nữa chứ. Như thường lệ, con nít bám theo Nguyên như một vệ sĩ trung thành. Cứ chạy vài bước, nó lại dí mũi vào một gốc cây, lùm cỏ, rồi cào cào, bới bới, có vẻ phẫn chí lắm. Đi mãi, chẳng thấy một giọt nước nào, lại cũng chẳng có rau, Nguyên tặc lưỡi. Khe với suối gì mà khô không khốc thế này? Hôm nay lại thịt hợp với canh đậu xanh thôi, mà lại phải về, rồi lấy nước nữa chứ. Cậu quẳng cái túi gạo và bao dụng cụ cấp dưỡng cạnh mấy hòn đá, rồi bảo con nít. Mày ở đây trông đồ nhé. Không biết có hiểu hay không, nhưng nít ta có vẻ mừng rỡ lắm. Nó hất hất cái đầu rất ngộ, nhưng muốn bảo Nguyên cứ yên tâm. Nguyên rảo bước đi về phía xe, vừa trông thấy cậu lái xe, Tập đã réo.
May quá, chú về đúng lúc, hai anh em đều xích mệt muốn chết mà không muốn nổi.
Miệng lào bào rằng phải đi nấu cơm không muộn, nhưng Nguyên cũng xúm vào điều xích với Tập và Độ. Cũng phải đến 15 phút mới xong. Nguyên tất tả xách cái bịch nước đã vơi quá nửa và túm đậu xanh đi về phía chỗ cậu ta định đặt bếp. Mọi thứ vẫn ở đó nhưng không thấy con nít đâu cả. Nguyên tặc lưỡi.
Chắc lại đuổi theo con gì đây?
Rồi nhanh chóng nổi lửa nấu cơm. Trời khô, củi khô nỏ cháy đùng đùng, không một sợi khói. Chẳng mấy chốc, nước đã sôi. Nguyên dồn đầy hai bi đông xe nước uống, rồi chuyển sang nấu canh và nấu cơm. Trong lúc chờ cơm chín, Nguyên chợt nhớ đến con nít, cầu lẩm bẩm.
Quái lạ! Mọi hôm, nó cũng đi nhưng có bao giờ đi lâu thế này đâu.
Rồi cậu cất giọng gọi to. Nít! Nít! Về ngay! Chỉ có tiếng vọng của chính cậu dội về. Tuyệt nhiên, không thấy tiếng sủa của con nít đáp lại như mọi khi. Nguyên lầm bầm chửi con nít, rồi tiếp tục men theo cái khe cạn, đi sâu vào rừng. Vừa đi, cậu vừa gọi con nít liên hồi, nhưng con vật vẫn không thấy tăm hơi. Càng đi sâu vào rừng, càng rậm. Những cây cổ thụ thân to hai ba người ôm mới xuể. Ngáng chân cậu là các loại dây leo trông như những con rắn khổng lồ. Dưới chân, lớp lớp lá khô vỡ ra rào rạo, Nguyên bỗng giật mình đánh thót. Hay là ở đây có thú dữ và con nít đã bị bắt đi? Bất giác, Nguyên đưa tay ra sau, nhưng không có súng. Cậu vội quay người, phi nước đại về phía xe. Đang ngồi trên buồng truyền động, thấy Nguyên hớt hải chạy về, tập đùa. Mày bị ma đuổi à? Nguyên hổn hển. Con nít mất rồi, bị bắt rồi. Tập ngạc nhiên. Ai bắt? Nguyên đã trấn tĩnh hơn. Không biết, nhưng em tìm nó gần nửa tiếng rồi mà không thấy. Được, đổ, trong xe, để tao đi với Nguyên nhé. Nói rồi, Tập cúi người vào trong xe, lấy khẩu AK khoác vào người, rồi đi cùng với Nguyên về phía cậu ta chỉ. Nhưng rồi cuộc tìm kiếm vẫn không đem lại kết quả gì. Hai anh em gọi rác cả họng mà nó vẫn biệt vô âm tín. Thấy đã gần đứng bóng, Tập bảo Nguyên, thôi về đi, có lẽ mất thật rồi. Đi xuôi theo đường tuyến khoảng nửa cây, thấy con đường mòn, đáng bảo vào thử xem. Quả nhiên, chỉ sau 10 phút đi bộ, đã thấy thấp thoáng những mái lán giả chiến của đơn vị công binh. Người chỉ huy đơn vị công binh còn rất trẻ, vồn vã đón khách. Chào các anh, đi đâu mà lại qua đây thế này? Đáng bắt tay người chỉ huy công binh. Bọn tôi ở xe tăng hành quân qua, định vào chỗ các anh hỏi đường một chút. Nghe nói đến xe tăng, người chỉ huy công binh tươi hẳn nét mặt. Ôi, quý quá hóa, mời các anh vào trong này. Mái lán đơn sơ, nhưng bên trong xem chừng đàng hoàng ra phết. Chỉ bộ bàn ghế ghép bằng tre, anh đon đả. Mời các anh ngồi, ta uống nước đã. Chẳng đợi anh chàng công binh rót nước, đáng vào đề luôn. Đêm qua, chúng tôi hành quân từ chân cổng trời vào. Xe tôi đi sau nên bị lạc thì phải, đi mãi mà không đuổi kịp đội hình. Người chỉ huy công binh bật cười. Đúng là các anh bị lạc rồi. Theo thông báo của trên, chúng tôi đã ưu tiên dành cho xe tăng đi tuyến số 1 là tuyến ngắn nhất, còn đây là tuyến tránh số 3 cơ. Thấy vẻ lo lắng bồn chồn hiện rõ trên mặt anh cán bộ xe tăng, người chỉ huy công binh cười rất tươi. Nhưng các anh không việc gì phải lo, các tuyến đường tránh rồi đều sẽ gặp nhau tại một điểm nào đó. Chỉ khoảng hơn chục cây số nữa là tuyến tránh số 3 này sẽ gặp lại tuyến số 1 thôi. Vẻ lo âu trên mặt mấy anh lính xe tăng đã giảm bớt, anh công binh lại cười. Sở dĩ phải mở nhiều tuyến đường như thế là vì có những điểm trọng điểm, địch đánh rất dữ dội và dễ bị tắt đường. Mỗi trọng điểm như thế, chúng tôi phải mở thêm 2-3 tuyến đường tránh để trường hợp tuyến này bị tắt đã có tuyến khác. Đáng tỏ vẻ khâm phục. Thế mới biết tại sao nó đánh dữ như vậy mà con đường tiếp vận không lúc nào bị tắt. Anh chỉ huy công binh rót thêm bát nước chè rồi dừng lại, cười tươi. Các anh đi đợt này, thế là may lắm đấy. Từ khoảng một tuần nay, cường độ hoạt động của không quân Mỹ giảm đi rất nhiều. Chắc là đang mãi lo đối phó với Quảng Trị. Chúng tôi cũng nhàn đi bao nhiêu. Quay trở lại chủ đề, đáng hỏi, thế đêm nay chúng tôi phải đi như thế nào? Các anh cứ đi thẳng. Ở chỗ tuyến đường số 3 gặp đường số 1, chúng tôi có một tổ công binh thường trực. Gặp anh em ở đấy, các anh sẽ biết đội hình đã đi qua hay chưa. Đáng chìa tay, bắt tay người chỉ huy công binh. Cảm ơn anh, thế mà chúng tôi lo quá, giờ chúng tôi phải về đây. Vừa dứt khỏi giấc ngủ chập chờn, đại đội trưởng Thận đã bảo Đạt đi gọi ngay chính trị viên Phó Toàn đến gặp. Nghiêng cái bì đông xe, lấy một vốc nước xoa lên mặt. Kéo cái khăn mặt vẫn quàng quanh cổ, lau một cái, thế là xong thủ tục buổi sáng. Vừa lúc đó thì Toàn đến, Thận nói ngay. Đêm qua, xe anh đáng bị lạc, giờ vẫn chưa biết ở đâu. Đài thì không liên lạc được. Vì vậy, ngay bây giờ, anh cho hai người của đội tiền trạm quay lại khoảng 10-15 cây số xem tình hình thế nào, rồi quay về đây báo cáo. Chính trị viên Phó Toàn chạy vội về chỗ xe tiền trạm đổ. Anh lay mấy cậu lính trẻ đang ngủ mê mệt dậy. Khi cả bọn đã tỉnh ngủ, anh phân công. Đêm qua, xe 390 bị lạc đội hình. Giờ vẫn chưa biết ở đâu. Chúng ta phải có trách nhiệm đi tìm. Bây giờ đồng chí Xuyên, đồng chí Bến đi ngược trở lại con đường đêm qua chúng ta đã đi khoảng 10-15 cây số để nắm tình hình xem sao, rồi về báo cáo ngay cho chúng tôi. Thấy vẻ ngại ngần hiện rõ trên mặt Xuyên và Bến, chính trị viên Phó Toàn kiên quyết hơn. Chuẩn bị nhanh rồi đi ngay, nhớ mang theo súng, lương khô và nước uống. Trên đường đi phải chú ý quan sát và đặc biệt
là phải hỏi thăm anh em công binh, khi nào gặp thì quay về báo cáo ngay. Trường hợp đã đi 15 cây số, tức là khoảng 3 tiếng đi bộ mà vẫn không gặp thì cũng quay về. Không dám cãi lại, cả hai vội vàng rửa mặt rồi lấy súng và bị đông nước đi ra đường tuyến. Mới sáng ra, trời còn khá mát mẻ. Xuyên bẻ đôi bánh lương khô, đưa Bến một nửa, rồi bảo, tranh thủ ăn đi, cho đỡ đói. Cả hai vừa đi, vừa nhai lương khô. Đang ở đại đội sửa chữa của trung đoàn, lúc nào cũng ở tuyến sau làm chuyên môn, vừa nhàn hạ, vừa đỡ nguy hiểm. Nay lại phải tăng cường cho cái đại đội bị độc lập này, cả Xuyên và Bến đều ấm ức lắm. Ngồi lắc lư trên cái thùng xe tải của đội tiền trạm, hai tên thi nhau ca thán về số phận hẩm hiu của mình. Lại so sánh với những ngày còn ở đại đội sửa chữa, hôm nay cũng vậy, Xuyên mở đầu trước. Đáng lẽ giờ này, chúng mình vẫn còn đang ăn chơi nhảy múa ở Lệ Thủy. Mà này, hồi ở đấy, ông có kiếm được em nào không? Bến thật thà. Tôi xấu trai thế này, lại chậm mồm chậm miệng. Bị thế nào được với các ông? Xuyên phỏng mũi. Tại ông không chịu khó đi theo chúng tôi thôi. Quân ta đã tổng kết rồi cấm có sai. Chị em ở đó dễ tính lắm. Xuyên bắt đầu ba hoa kể về những chiến tích tán gái của mình đã ghi được trong mấy tháng trời đóng quân trên đất Lệ Thủy. Bến cứ há hốc mồm ra nghe, có vẻ tiếc nuối hiện rõ trên cái mặt đầy trứng cá của hắn. Cuối cùng, Xuyên kết luận đầy chán chường. Biết bao giờ mới được trở lại nơi ấy đây? Ánh nắng mặt trời đã vượt qua đỉnh Trường Sơn lúc nào không biết. Trời bắt đầu nóng bức hơn. Nhìn con đường lầm bụi trải dài phía trước, Xuyên chửi đổng. Mẹ nó chứ, thế này thì tìm thấy chó nào được. Có tiếng vè vè trên đầu, thằng chỉ điểm đã ra. Xuyên và Bến vội nép vào rìa đường, rồi tìm một cái hầm, chui vào. Thằng OV-10 vẫn bay qua bay lại, bỗng nó chúi xuống, phóng một quả đạn khói xuống cách chỗ hai thằng đang trú khoảng 300 mét. Xuyên xanh mặt, định chạy ngược trở lại, Bến vội túm chặt lấy người thằng bạn. Không được chạy, chạy là chết đấy, cứ nấp ở đây xem sao đã. Đã thấy tiếng máy bay, hai chiếc A-37 đang lượn vòng tròn, chắc là để xác định mục tiêu. Cái thứ nhất đã lao xuống, nhìn rõ một quả bom tách ra khỏi thân máy bay. Xuyên và Bến chui vào tận góc hầm, hai tay ôm chặt lấy đầu, rút vào giữa hai đầu gối. Không biết trận đánh phá kéo dài bao lâu, nửa giờ, một giờ, nửa ngày hay cả thế kỷ. Cả hai vẫn ngồi bất động, cho đến khi một toán công binh đi qua, ngồi nghỉ ngay trên nóc hầm tán chuyện rào rào, Bến mới vỗ vai Xuyên. Nó đi rồi, ra thôi. Toán công binh ngạc nhiên khi thấy hai thằng đang lớp ngớp bò ra, một cậu còn rất trẻ đùa. Hai bố làm gì trong ấy đấy, ngủ à? Xuyên cố trấn tĩnh, chống chế. Thấy máy bay nó đánh vào trú một tí, không ngờ ngủ quên, mấy đêm thức trắng rồi. Thấy cánh công binh lục tục chuẩn bị đi, Xuyên vội hỏi. Này, đi từ ngoài, các anh có thấy cái xe tăng nào không? Một anh dáng chừng là tổ trưởng, ngạc nhiên. Làm gì có cái nào? Đêm qua, các ông đi qua hết rồi còn gì? Không, chưa hết. Có một cái sáng nay vẫn chưa thấy đến chỗ trú quân. Hay là vừa bị máy bay đánh đấy hả? Xuyên túm chặt tay anh tổ trưởng hỏi. Không phải, vừa rồi nó đánh nhầm cái xác xe cháy hồi tháng trước, chứ không phải xe tăng đâu. Thôi, bỏ tay ra cho tôi đi, trưa đến nơi rồi. Đợi cho mấy người lính công binh đi khuất, Xuyên bảo Bến. Cây mẹ chúng nó, tìm với kiếm cái gì cơ chứ? Tôi với ông cứ ngồi đây một lúc nữa, rồi về báo cáo không thấy là xong. Tội vã gì mà đi cho khổ. Lòng vã cũng như lòng sung, Bến gật đầu ngay. Hai thằng lại dỡ lương khô ra ăn, nhai hết nửa bánh lương khô, chiêu một ngụm nước, Xuyên bảo. Kiểu này thì tôi mất ông ạ. Tôi tin rằng càng đi sâu, càng sẽ ác liệt hơn. Bến đồng tình. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng biết làm sao bây giờ. Cả hai ngồi thừ ra trước một viễn cảnh không mấy tươi sáng. Gần trưa, hai thằng ngược trở lại con đường lúc sáng. Về đến nhà, chúng báo cáo với chính trị viên phó toàn là không thấy xe 390 đâu. Lại còn thêu dệt thêm là chúng đã may mắn thoát chết khi nằm giữa nơi bị máy bay đánh phá. Quản lý Minh há hốc mồm nghe hai bậc đàn anh đang tả lại trận đánh mà chúng đã anh dũng trải qua.
Nghe chính trị viên phó toàn lên báo cáo lại việc không tìm thấy xe 390, đại đội trưởng Thận tặc lưỡi. Thôi được, đêm nay khi qua các chốt của công binh, anh nhớ để lại lời nhắn là chặn tới, chúng ta nghỉ ở bắc đường chính khoảng 3 cây số. Nếu không gặp nhau trên đường thì cứ đi đến đấy sẽ gặp. Ngoài ra, anh chú ý việc đánh dấu đường cho rõ ràng hơn. Bữa cơm chiều của xe 390, mặc dù có thêm món rau cải cánh công binh cho xào thịt hợp rất ngon, nhưng vẫn trầm trầm, khác hẳn mọi ngày. Trưa nay, khi vừa về đến xe, được Tập và Nguyên báo cáo về việc mất con chó, đáng buộc miệng. Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Người lạc đã đành, đến chó mà cũng bị lạc thì lạ thật. Thấy câu nói vô tình của mình là mấy anh em yếu xìu, đáng vội chữa. Mà thôi, có nuôi thêm mấy ngày nữa thì cũng phải cho nó lên thớt, chứ ai mà mang đi đánh nhau được. Không nói gì, nhưng tráng tiếc lắm. Đây chính là quà của cô công nhân trại nuôi bò Cẩm Ly tặng hắn. Lúc đầu, hắn cũng chỉ định chơi bời kiếm chác tí tình, nhưng gặp rồi thấy các em thật quá. Chân tình quá, đâm ra thương. Đời công nhân nông trường nghèo rớt mồng tơi, nhìn đi nhìn lại trong gian phòng tập thể, chẳng có gì làm quà tặng. Em đành bắt con chó đẹp nhất trong đàn chó mới bỏ vú mẹ của trại cho hắn. Để phá tan không khí trầm trầm của bữa ăn, Đề pha trò. Trưa nay, ông đáng mà không khách sáo thì anh em mình hả cũng được một bữa, tráng nhỉ. Mà biết đâu còn gặp đồng hương nữa chứ. Đáng phân trần, thì cũng có rau, ở đây còn gì. Mà anh em người ta cũng chỉ có tiêu chuẩn thôi, mình ở lại là họ phải bớt mồm bớt miệng đấy. Không phải thế đâu, công binh 559 họ không đến nỗi thiếu thốn lắm đâu. Ngoài tiêu chuẩn ra, họ còn xin của cánh lái xe được khối thứ nữa. Đề tiếp tục. Đến lượt Tráng gấp chuyện. Nghe nói, khi có xe bị cháy, họ cũng nhặt được nhiều. Bữa ăn đã sôi nổi hơn một chút, Nguyên và Độ lại chí chóe, trêu chọc nhau. Chỉ có lái xe Tập vẫn cấm cúi ăn. Có lẽ anh vẫn đang tự trách mình đã để xảy ra tình trạng này. Húp nốt bát canh rau cải, đáng gác đũa. Mát ruột quá, không ngờ mấy cậu công binh lại tăng gia được nhiều rau thế. Chống hai tay ra đằng sau, ngửa người cho đỡ tức bụng, đáng tiếp. Thế này nhé, chiều nay, nếu không có máy bay, ta sẽ đi sớm hơn một chút. Cứ gặp chốt công binh là dừng lại hỏi, thì chắc sẽ gặp lại đội hình thôi. Trời chưa tối hẳn, đáng đã lệnh cho xe chạy. Vừa lùi ra khỏi cái khe cạn, lập tức Tập tăng tốc độ tối đa. Chiếc xe tăng như một con quái vật, phầm phầm lao tới, để lại đằng sau một luồng bụi dài. Hai tay giữ chặt cửa, trưởng xe đáng lắc đầu nghĩ bụng. Chắc muốn bù lại lỗi lầm đêm qua đây. Nhưng sốc quá, không chịu nổi, anh hét vào ống nói. Tập, giảm tốc độ, chạy vừa vừa thôi chứ. Như chợt tỉnh cơn mê, Tập giảm chân dầu, chiếc xe chạy êm ái hơn. Sầm sẩm tối, gặp một ngã ba. Thấy cái chòi gác của công binh ngay cạnh đường, Tập cho xe dừng lại, áp sát vào một bụi cây, đáng và Đề nhảy vội xuống xe, tiến lại cái chòi. Người chiến sĩ công binh niềm nở. Chào các anh, sao chạy sớm thế? Đưa tay bắt tay người chiến sĩ công binh trong chòi, đáng hỏi. Ông trực ở đây, đã thấy xe tăng đi qua chưa? Người chiến sĩ công binh tỏ vẻ ngạc nhiên. Xe anh chính là xe đầu tiên đấy. Tôi đang phân vân, không hiểu sao hôm nay các bố lại chạy sớm thế. Đáng vẫn nửa tin nửa ngờ. Thế hôm nay sẽ có xe tăng qua đây à? Người chiến sĩ công binh càng ngạc nhiên. Đúng thế. Chúng tôi được thông báo hôm nay sẽ có một đơn vị xe tăng hành quân qua. Thế anh không phải là xe tăng à? Đúng lúc đó, chiếc vọt tiến của đội tiền trạm xuất hiện. Đáng mừng quá, chạy hẳn ra giữa đường chặn xe. Toàn nhảy xuống. Đáng ôm chầm lấy người cấp phó của mình như đã xa nhau từ lâu lắm. Đến lúc này, cả xe mới thở phào nhẹ nhõm. Chừng 30 phút sau, đã nghe tiếng động cơ xe tăng đang tiến lại gần. Trong rừng chiều chạng vạng tiếng gầm rú của 7 chiếc động cơ 550 mã lực, nghe thật hùng dũng. Vừa thu dọn các thứ trên tháp pháo xong, thì xe đại đội trưởng Thận xuất hiện. Đáng lại đứng ra giữa đường, vẫy cái đèn pin lên lên, xuống xuống. Xe dừng, Thận nhảy xuống, bắt tay người đồng nhiệm của mình. Anh nói, anh làm tôi lo quá, sáng nay cho người quay lại tìm, chẳng thấy đâu. đáng có vẻ biết lỗi. Các anh thông cảm, cũng tại không quan sát kỹ đường nên bị lạc. Xe 381 đã đến ngay phía sau, đáng dục. Thôi anh đi đi, cho đỡ ùn đội hình. Một lần nữa, họ bắt tay nhau, Thận nhảy lên xe, chiếc xe lại nổ máy và chồm lên phía trước. Chính trị viên Đáng trở lại xe, anh trèo lên thành xe, đứng cạnh Đề, vẫy chào những người đồng đội thân thiết của mình. Sống với nhau đã lâu, nhưng có lẽ ngày hôm nay họ mới cảm nhận hết độ sâu của tình đồng đội, đồng chí. Lại một đêm nữa, trôi qua trót lọt. Chỉ ở trọng điểm Tà Khống, đội hình phải dừng lại chờ gần 30 phút vì có bơm từ trường. Còn từ đó về sau, tốc độ được đảm bảo. Gần sáng, cả đại đội đã đến vị trí trú quân theo kế hoạch. Buổi tối, sau khi ra khỏi vị trí trú quân khoảng 5 cây số, thì đội hình hành quân của đại đội bắt đầu vào đường chính. Đang phải chạy trên những cung đường đèo dốc, đầy hố bơm, ổ voi, ổ gà. Nay được chạy trên đường quốc lộ, lính ta sướng lắm. Con đường khá bằng phẳng vì có nền đường tốt, chỉ tội lâu ngày không được duy tu nên nhựa mặt đường bị bong từng mảng lớn. Hai bên đường sát những chiếc xe tăng, xe thiết giáp M113 nằm rải rác như những minh chứng về trận đánh ác liệt cách đó gần một năm. Với tầm quan trọng chiến lược, đường chính là một mục tiêu mà cả hai bên tham chiến đều muốn làm chủ. Đỉnh cao của tham vọng ấy là chiến dịch Lam Sơn 719 của Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, chúng đã thất bại nặng nề về các con đường tiếp vận của ta vào Nam vẫn ngày đêm thông suốt. Vào đường chính được một lúc, đoàn xe đi qua một thị trấn. Nghe nói là thị trấn, nhưng thực ra chẳng còn gì ngoài những ngôi nhà đổ nát, hoang phế, không một bóng người. Qua đó mấy cây số nữa, đoàn xe rẽ vào đường 23. Đường 23 là con đường chạy theo hướng Bắc, Nam, dọc theo dải đồng bằng Nam Lào nên khá bằng phẳng và bị nhiều sông suối cắt ngang. Vùng này không nhiều rừng như mấy hôm vừa qua. Trải dài bên đường là những đồi cỏ tranh mịn màng ngã rạp theo chiều gió. Cảnh trí sẽ thật đẹp nếu không có những hố bơm dày chi chít như những vết lở loét trên thân thể một con bệnh.